Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 25 tháng 3, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chí cầu nguyện tháng 4. Cầu cho giới trẻ biết quảng đại đáp trả lại ơn gọi riêng, kể cả khả thể sống đời thánh hiến linh mục tu sĩ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Giáo hội Công giáo sắp có thêm 36 vị tân hiển thánh và 40 vị chân phước mới, theo các sắc lệnh do Bộ Phong Thánh công bố hôm 23 tháng 3 vừa qua, sau khi được Đức Thánh Cha phê chuẩn. Trong số các văn kiện vừa nói, có sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của hai chân phước đã được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima cách đây 100 năm cùng với chị họ Lucia. Đó là Francisco Marto, sinh ngày 11 tháng 6, 1908, qua đời ngày 4 tháng 4, 1919, và Jacinta Marto, sinh ngày 11 tháng 3, 1910, qua đời ngày 20 tháng 2, 1920. Hai thiếu nhi đã được Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng tôn phong chân phước tại Đền Thánh Fatima ngày 13 tháng 5, năm Thánh 2000. Nhiều người hy vọng Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự lễ phong hiển thánh cho hai vị trong thánh lễ ngày 13 tháng 5 tới đây tại Fatima. Tuy nhiên, chưa có thông cáo chính thức của Tòa Thánh về vấn đề này.
Trong số các văn kiện còn lại, có sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Angelo da Acri, linh mục thuộc dòng Cappuccino. Sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Jose Maria Fernandez Sanchez và 32 bạn thuộc dòng Lazarist và 6 giáo dân thuộc hội Ảnh Vảy Đức Mẹ Maria tử đạo năm 1936 trong thời nội chiến Tây Ban Nha. Sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của nữ tu Regina Maria Vatalin dòng Claretiana Fansica tử đạo ngày 25 tháng 2 năm 1995. Chị bị đâm chết bằng 54 nhát dao vì đã giúp đỡ những phụ nữ nghèo ở Ấn Độ. Năm sắc lệnh còn lại nhìn nhận các nhân đức anh hùng của ba vị tôi tớ Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha chấp thuận đề nghị của các hồng y và giám mục thành viên Bộ Phong Thánh về việc phong hiển thánh cho 30 vị tử đạo ở Brazil ngày 16 tháng 7 năm 1645 và mùng 3 tháng 10 năm 1645, đứng đầu là cha Andrea de Soveral và Mateo Moreira. Các vị bị những người tin lành Calvin Hòa Lan giết trong cuộc xung đột với các tín hữu Công giáo Bồ Đào Nha. Ba thiếu niên tử đạo Cristoforo, Antonio và Giovanni bị giết vì đức tin ở Mexico năm 1529. Ba vị này quen được gọi là các trẻ tử đạo ở Tlaxcala, là những thổ dân đầu tiên trở lại Công giáo ở Mexico, bị giết vì đã nhân danh đức tin Kitô, từ chối sự tôn thờ thần tượng và tục đa thê.
Vatican, lúc 6 giờ chiều hôm qua, 24 tháng 3, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ của 27 nước thuộc Liên hiệp Âu Châu, nhân dịp các vị về Roma mừng kỷ niệm 60 năm ký kết Hiệp ước Roma, đặt nền móng cho việc thành lập Liên hiệp Âu Châu. Hiện diện tại buổi tiếp kiến, cũng có các vị lãnh đạo của Liên hiệp, như ông Donald Tusk, người Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Âu Châu, ông Jean-Claude Juncker, người Luxembourg, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp. Sau lời chào mừng của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia là diễn văn của ông Antonio Tajani, Chủ tịch Nghị viện Âu Châu, tiếp đến là diễn văn của Đức Thánh Cha. Mặt khác, chiều ngày 23 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu Châu, đã chủ sự kinh triều trọng thể tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ trên đồi Minerva ở Roma, nhân kỷ niệm 60 năm Hiệp ước Roma. Trong bài giảng nhân dịp này, Đức Hồng Y khẳng định rằng, giáo hội sắc tín ngày càng cần Âu Châu hơn nữa. Các nước thuộc đại lục này đang nhìn Liên hiệp Âu Châu với sự quan tâm và mong đợi. Đức Hồng Y Banyasco cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân vụ khủng bố tại London chiều ngày 22 tháng 3 vừa qua và tại những nước bị bạo lực trong những năm gần đây. Ngài cũng nói rằng, an ninh, hòa bình và những trao đổi phong phú cùng với sự gia tăng ý thức cộng đồng là một gia sản không thể bị phá tán. Đức Hồng Y Banyasco nhận định rằng, các vị lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu có nhiệm vụ trong tinh thần khiêm tốn, khôn ngoan và tin tưởng, giải tỏa tâm trạng ngỡ ngàng dè dặt của dân chúng đối với Liên hiệp. Giáo hội Công giáo cùng với các giáo hội Kitô khác ở Âu Châu đang hiện diện trong công trình xây dựng Liên hiệp Âu Châu trong tinh thần tôn trọng và nồng nhiệt, với mục đích duy nhất là canh tân sự đóng góp khôn ngoan mà Âu Châu thời khởi thủy đã tìm thấy trong tin mừng, như một cây tìm được nhựa sống từ đất màu mỡ. Nhựa sống tin mừng luôn sinh động và sẽ còn mãi như vậy.
Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, kêu gọi các tín hữu và dân chúng Âu Châu quan tâm cứu xét lập trường của các đảng phái mị dân đang lan tràn ở Âu Châu. Tuyên bố hôm 22 tháng 3 vừa qua với báo La Stampa ở Italia nhân dịp kỷ niệm 60 năm ký kết Hiệp ước Roma khơi mào cho việc thành lập Liên hiệp Âu Châu, Đức Hồng Y Parolin nói rằng, chúng ta không được coi nhẹ trào lưu mị dân hiện nay. Lịch sử gần đây của Âu Châu cho thấy những người mị dân có thể đưa tới những hậu quả trầm trọng dường nào. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng phê bình bệnh bàn giấy nặng nề trong Liên hiệp Âu Châu. Theo Ngài, cần trở lại với những tư tưởng cơ bản của những vị sáng lập Liên hiệp Âu Châu và cần tiến tới một cộng đoàn hành trình hơn là những tổ chức bàn giấy bất động. Trào lưu mị dân ở Âu Châu hiện nay biểu lộ một sự bất mãn sâu đậm mà nhiều người ở đại lục này cảm thấy. Tâm tình này càng gia tăng do hậu quả của các cuộc khủng hoảng kinh tế và cuộc khủng hoảng về người tị nạn gây ra. Hiệp ước Roma được ký kết ngày 25 tháng 3 năm 1957, đặt nền móng cho Liên hiệp Âu Châu hiện nay.
Roma, Đức Hồng Y Sean O'Malley, Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em, xác quyết rằng Đức Thánh Cha Francisco hoàn toàn quyết tâm và dấn thân bài trừ nạn lạm dụng tính dục trẻ em trong giáo hội. Đức Hồng Y O'Malley tuyên bố như trên trong buổi khai mạc khóa hội thảo và học hỏi do Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma với chủ đề Bảo vệ trong các nhà và các học đường, học hỏi những kinh nghiệm thế giới. Đức Hồng Y nhấn mạnh như trên, vì sau vụ bà Mary Collins, người Ireland, đã từ chức thành viên ủy ban này vì cho rằng ủy ban không được một số cơ quan tòa thánh cộng tác và lệnh của Đức Thánh Cha về vấn đề bảo vệ trẻ em không được thi hành. Đức Hồng Y O'Malley nói, tuyệt đối không có lý do gì miễn chuẩn để không thi hành những biện pháp cụ thể bảo vệ trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương, chống lại sự lạm dụng tính dục. Làm cho giáo hội trở thành nơi an toàn cho mọi người đòi hỏi sự cộng tác của chúng ta trên mọi cấp độ. Hiện diện tại khóa hội thảo cũng có Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng Y João Prats de Avis, Tổng trưởng Bộ các dòng tu và nhiều chuyên gia, cùng với một số vị tổng trưởng các bộ khác như Bộ Giáo dân, Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Kết quả những trao đổi trong khóa hội học này sẽ được dùng làm căn bản cho các kế hoạch sắp tới để nghiên cứu về các chương trình giáo dục, làm sao để kiến tạo một môi trường an ninh tại các trường học, hầu phòng ngừa những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.
Roma, hôm qua 24 tháng 3, giáo hội đã cử hành Ngày Thế giới các vị tử đạo lần thứ 25, năm nay có chủ đề là Các con đừng sợ, lời Chúa Giêsu phục sinh nói với các môn đệ. Ngày này, do phong trào giới trẻ thuộc các hội giáo hoàng truyền giáo Italia đề xướng, nhắc nhớ ngày Đức Chân Phước Oscar Romero, Tổng giám mục San Salvador, bị đội quân tử thần sát hại ngày 24 tháng 3 năm 1980 trong lúc dâng thánh lễ. Từ đó, Ngày Thế giới các thừa sai tử đạo lan rộng sang các nước khác. Trong tài liệu giúp cử hành ngày này, có lời mời gọi các tín hữu hãy có một cử chỉ liên đới về tinh thần cũng như vật chất đối với Syria, quốc gia bị chiến tranh tàn phá từ 6 năm nay, đáp lại lời kêu gọi của Đức Cha Marayati, Tổng giám mục giáo phận Aleppo, xin giúp đỡ để tái thiết nhà thờ chính tòa và trường Al-Imane của giáo phận. Ngoài ra, tài liệu cũng giúp các tín hữu cử hành buổi đi đảng thánh giá theo tinh thần thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco về việc bảo vệ căn nhà chung và đề nghị một buổi canh thức cầu nguyện tưởng niệm các thừa sai tử đạo.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý vị thính giả, từ Chủ nhật ngày mai 26 tháng 3 có một thay đổi trong buổi phát ban tối lúc 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam. Chương trình Việt ngữ được truyền đi trên làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38 như hiện nay, và làn sóng thứ hai là 11.945 kilosix, tức là 25m11. Hai làn sóng của buổi phát ban sáng lúc 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam vẫn không có gì thay đổi, tức là 11.900 kilosix, tương đương với 25m21, và làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25. Kính xin quý thính giả lưu ý. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Đọc tin mừng theo Thánh Gioan. Đi ngang qua, Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Các môn đệ hỏi người: Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù? Anh ta hay cha mẹ anh ta? Đức Giêsu trả lời: Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. Nói xong, Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và sức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: Anh hãy đến hồ Siloác mà rửa. Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được. Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao? Có người nói: Chính hắn đó. Kẻ khác lại rằng: Không phải đâu. Còn anh ta thì quả quyết chính tôi đây. Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-sêu. Nhưng ngày Đức Giê-xu trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra lại là ngày Sa-bát. Trong nhóm Pha-ri-sêu, người thì nói, ông ta không thể là người của Thiên Chúa được vì không giữ ngày Sa-bát. Kẻ thì bảo, một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy? Thế là họ đâm ra chia rẽ. Họ lại hỏi người mù, còn anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh? Anh đáp, người là một vị ngôn sứ. Người Do Thái không tin là trước đây anh bị mù mà nay nhìn thấy được, nên đã gọi cha mẹ anh ta đến. Cha mẹ anh đáp, chúng tôi biết nó là con chúng tôi, nó bị mù từ khi mới sinh, còn bây giờ làm sao nó thấy được? Chúng tôi không biết, hoặc có ai đã mở mắt cho nó, chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông cứ hỏi nó đã khôn lớn rồi, nó có thể tự khai được. Một lần nữa, họ gọi người trước đây bị mù đến và bảo, chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi. Anh ta đáp, ông ấy có phải là người tội lỗi hay không? Tôi không biết, tôi chỉ biết một điều, trước đây tôi bị mù, mà nay tôi nhìn thấy được. Chúng ta đều biết, Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi, còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý người, thì người nhậm lời kẻ ấy. Xưa nay, chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì. Họ đối lại, mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư? Rồi họ trục xuất anh.
Mở đầu câu chuyện bằng một câu hỏi của các môn đệ. Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta? Các môn đệ là những người đơn sơ tốt lành bình dân, và điều mà các ông nghĩ chính là lối nghĩ thường thấy của người thời ấy. Nhìn thấy người bị mù, người ta không cảm thông, lại còn soi mói xem anh ta bị như thế vì tội của anh ta hay là tội của cha mẹ anh ta. Trong văn hóa Việt có câu, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Trong văn hóa Do Thái có câu, đời cha ăn nho xanh, đời con ê răng. Thế nhưng, có vị ngôn sứ đã khẳng định rằng, không còn như thế nữa, vì tội ai làm người ấy phải chịu. Nhưng ở đây, cũng không phải là tội ai nấy chịu. Thời nay, người ta cũng có nhiều kiểu thái độ trước cảnh một người bị mù. Có người thương hại chua xót, có người thương mến cảm thông, có người âm thầm chê bai, có người nhiếc mắng, có người gạt bỏ sự hiện diện của những người khiếm khuyết, có người chung sống và sẻ chia. Đứng trước đau khổ của con người, Thầy Giê-xu có giải đáp rất riêng. Thầy nói, không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội, nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. Thế là Thầy Giê-xu chữa lành anh, mắt anh sáng là niềm vui vô ngần đối với anh, nhưng cũng chính niềm vui này thách đố anh. Bởi lẽ, khi anh bị mù, người ta vốn dĩ tự nhiên gạt anh ra ngoài lề. Giờ đây, mắt anh sáng, người ta cũng không muốn chấp nhận anh. Về phía người dân, có người nhận ra anh, có người nói không phải. Họ chỉ muốn dựa vào lối nhìn cố hữu của chính họ. Còn anh đơn giản khẳng định chính là mình. Ôi đúng là cuộc đời. Những người dân ấy không thể đồng ý với nhau, nên họ kéo nhau đi tìm người Pharisêu. Về phía người Pharisêu, họ chỉ biết dựa vào các điều luật để đưa ra phán quyết xét đoán người khác. Có người dựa vào luật ngày Sa-bát, có người dựa vào phép lạ. Còn anh tuyên xưng Thầy Giê-xu là vị ngôn sứ. Nhưng nhóm Pharisêu không thể đồng ý với nhau, họ không chịu tin, nên họ kéo nhau đi tìm cha mẹ anh. Về phía cha mẹ anh, họ biết chắc rằng đó là đứa con của họ. Họ cũng biết về điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã làm cho con của họ. Nhưng cha mẹ anh sợ và né tránh việc trả lời. Ông bà đẩy câu trả lời về cho anh. Thế là những người Pharisêu lại gọi anh tới mà chất vấn. Họ nói Thầy Giê-xu là kẻ tội lỗi. Anh thẳng thắn đáp lại, điều ấy tôi không biết. Tôi chỉ biết là Thầy Giê-xu đã chữa lành cho tôi. Cuộc đối thoại gay cấn giữa anh và họ cứ thế tiếp diễn. Thực tế là rất bất cân xứng, vì các người Pharisêu nổi tiếng là học thức, đạo đức tốt lành và có vị thế uy tín lớn trong dân. Còn anh thanh niên này chỉ là số không, là một người dân dưới mức bình thường. Thế mà chỉ một mình, anh can đảm làm chứng cho Chúa trước cả một nhóm người hùng mạnh và khôn ranh kia. Kết quả cuộc tranh luận đã rõ, đúng hơn là cuộc áp đặt. Vì nhóm người Pharisêu muốn dùng mọi cách thế để áp đặt quan niệm của họ trên anh, nhưng họ không thể làm được, vì anh đủ mạnh với sức mạnh tình thương chữa lành của Chúa. Vì không làm gì được anh, nên họ la mắng anh rồi đuổi anh đi. Thế đó, cuộc đời xưa nay hầu như vẫn thế. Niềm tin của anh thâm sâu biết bao, vì đức tin ấy vượt xa những quan niệm chung chung của dư luận xã hội và văn hóa. Vì đức tin ấy vượt xa cái mã đạo đức bề ngoài, cái mã học thức lý thuyết. Vì đức tin ấy cũng sâu xa hơn cả tình thân của cha mẹ, vốn thương con nhưng còn đầy sợ hãi. Câu kết của Thầy Giê-xu thật đáng lưu tâm. Người không xem thấy thì được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đuôi mù. Quả thật, trên cõi đời này, chưa biết chắc được là ai mù ai sáng. Người mù có lẽ còn sáng hơn kẻ sáng, vì cái yếu của Thiên Chúa còn mạnh hơn cái mạnh của loài người.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 22 tháng 3 vừa qua là Ngày Thế giới Bảo vệ nước do Liên Hiệp Quốc thành lập cách đây 25 năm. Đã có nhiều hội nghị hay hội thảo gặp gỡ quốc tế được tổ chức nhân dịp này, trong đó có hội nghị về Nước và giá trị của nước cho thế giới khát nước do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa đồng triệu tập với Hiệp hội Argentina Roma. Trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư 22 tháng 3 tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã đặc biệt chào các tham dự viên hội nghị này, và Ngài nói rằng, cuộc gặp gỡ này đánh dấu một chặng mới trong dấn thân của nhiều tổ chức giúp gây ý thức đối với việc bảo vệ nước uống cho thiện ích của mọi người, và đánh giá cao các ý nghĩa văn hóa và tôn giáo của nước. vào cuối buổi tiếp kiến, sẽ khởi đầu một loạt các chương trình và sinh hoạt kéo dài suốt 5 năm tới đây để quảng diễn về việc bảo vệ nước dùng. Hiện nay, trên toàn thế giới, có khoảng gần 1 tỷ người không có nước dùng trong lành. Theo thống kê của Hội đồng Thế giới về nước dùng, trong số 923 triệu người không có nước dùng trong lành trên toàn trái đất, có 319 triệu tại các nước vùng Phi Châu Nam Sa mạc Sahara, tức là 32% tổng số dân chúng sống tại đây, 554 triệu người Á Châu, tức là 12,5% tổng số dân số, và 50 triệu người Mỹ Châu Latin, chiếm 8% tổng số dân chúng trong vùng. Trong những vùng thiếu nước này, dân chúng Papua Tân Guinea có ít nước dùng trong lành nhất với 40%, kế đến là Papua nhiệt đới 48%, Angola 49%, The Chad và Mozambique 51%. Tổng cộng 12% dân số thế giới không có nước dùng trong lành và 3,5 triệu tổng số người chết hàng năm có liên hệ đến nước dùng. Ngoài ra, lụt lội, dông bão, sóng thần, thiên tai bão tố, hạn hán và đói khát, vân vân, đã khiến nước trở thành một đe dọa tai họa đối với hàng tỷ người đang phải gánh chịu hậu quả của sự biến đổi thời tiết hiện nay. Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết là 75% các thiên tai xảy ra đều có liên hệ đến nước. Chỉ cần nghĩ đến các trận mưa lũ gây lụt lội kinh hoàng tại mạn Bắc nước Peru trong những ngày vừa qua, khiến cho hàng trăm người chết và hàng ngàn người khác lâm cảnh màn trời chiếu đất, hay là 20 triệu người đang bị nguy cơ chết đói chết khát đe dọa tại Nigeria, Nam Sudan, Somalia và Yemen. Tại bốn quốc gia này, sau chiến tranh, nạn hạn hán và thiếu nguồn nước đang giết hàng loạt gia súc còn sống sót và tàn hại ngành nông nghiệp vì không có nước tưới. Tại Ethiopia, hàng ngàn người chết vì không có được ly nước đỡ khát. Vẫn theo Hội đồng Thế giới về nước, thiệt hại ước lượng về hiện tượng thiếu an ninh về nguồn nước dùng trên nền kinh tế thế giới là khoảng 500 tỷ đô la mỗi năm. Nếu cộng thêm cả thiệt hại môi trường, con số này có thể chiếm 1% tổng sản lượng thế giới. Chính vì thế, Hội đồng Thế giới về nước khẩn thiết kêu gọi tất cả các chính quyền toàn trái đất hãy đặt trọng tâm giải quyết các vấn đề liên quan đến nguồn nước và dành một ngân khoản quan trọng trong ngân sách quốc gia để đảm bảo nước dùng trong lành cho mọi người dân thế giới hiện nay.
Riêng đối với Yemen, hôm 24 tháng 3 vừa qua, Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ lo âu sâu xa trước sự kiện con số trẻ em không được giáo dục học hành tại nước này đã gia tăng hơn gấp đôi, lên đến gần 3,5 triệu người. Thiệt hại về nhân sự vì cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm nay tại đây trầm trọng hơn cả những thiệt hại vật chất khác. Bà Shabia Manto, người phát ngôn của các ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đặc trách Yemen, khẳng định rằng cả một thế hệ người trẻ Yemen đang bị đe dọa tương lai. Một báo cáo mới đây của tổ chức UNICEF, Nhi đồng Thế giới, cũng nhận định việc không được học hành sẽ tạo ra một thế hệ mới kéo dài đến vô tận vòng chuỗi bạo lực. Các cuộc giao tranh tại Yemen đã gia tăng cường lực kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2015 khi Liên minh Quân sự Ả Rập dưới quyền lãnh đạo của Ả Rập Saudi can thiệp vào nước này bằng võ lực để trợ giúp chính quyền chống lại lực lượng Hồi giáo Shiite Houthi. Từ năm 2014 trước đó, các lực lượng võ trang Houthi đã chiếm được nhiều lãnh thổ trong nước. Kể từ ngày chiến cuộc lan tràn, Liên Hiệp Quốc ước lượng đã có khoảng 7.700 người chết, trong số này ít nhất có 1.546 trẻ em. Dân số Yemen hiện nay là khoảng 27 triệu người, 50% là người trẻ dưới 18 tuổi. Chiến tranh cũng đã tàn phá 1.640 trường học, tức 10% cơ sở giáo dục trong nước. Một số lớn các cơ sở khác bị trưng dụng làm trại lính hay làm nơi đón tiếp người tản cư tị nạn. UNICEF cho biết thêm là đã có 212 vụ tấn công nhắm vào các trường sở và giết chết học sinh. Chiến cuộc đã làm cho 1,84 triệu học sinh không còn cơ hội học hành. Trước thời chiến tranh, Yemen đã có 1,6 triệu trẻ em không được đi học. Nhiều trẻ em và người trẻ Yemen đã tìm đến với các trường dạy kinh Koran Hồi giáo để lấp đầy khao khát học hành, nhưng bầu khí quá khích ở những nơi này dễ đưa chúng đến chỗ cuồng tín và trở thành miếng mồi ngon cho các nhóm Hồi giáo cực đoan.
Trong tuần qua, người ta đặc biệt chú ý đến một phúc trình về hạnh phúc thế giới năm 2017. Theo đó, quốc gia hạnh phúc nhất trái đất là Na Uy. Phúc trình mang tên The World Happiness Report 2017 dựa trên nhiều dữ kiện thu thập như lợi tức cho mỗi đầu người, viễn tượng sự sống tràn đầy, sức khỏe cùng với 4 yếu tố điều tra trên lĩnh vực thế giới. Những người được hỏi phải cho điểm từ 1 đến 10 về cung cách bảo trợ xã hội mà họ cảm nhận được trong lĩnh vực, như đối phó với vấn đề, sự tự do chọn lựa trong cuộc sống, nhận thức được sự tham nhũng thối nát trong xã hội họ sống và sự quảng đại trong dân chúng. Theo phúc trình năm nay, Na Uy là nước hạnh phúc nhất, Hoa Kỳ thấp hơn nhiều, Trung Quốc thì vẫn ở mức độ cách đây 25 năm. Một chi tiết đáng chú ý là phúc trình này chứng minh cho thấy tiền tài không phải là tất cả đối với dân chúng của 155 quốc gia được nghiên cứu. Riêng tại Á Châu, Singapore đứng hạng thứ 26 trong danh sách nói trên, cao nhất trong số các nước Á Châu, kế đến là Thái Lan hạng thứ 32, Đài Loan thứ 33, Mã Lai thứ 42, Nhật Bản chiếm hạng 51, Philippines thứ 72, và Campuchia buồn thảm nhất đứng hạng 129. Trung Quốc đứng hạng 79, mặc dù Hồng Kông chiếm hạng 71, còn Ấn Độ, quốc gia rộng lớn thứ hai tại Á Châu thì đứng hạng 122, nghĩa là dưới cả Pakistan, Nepal và Bangladesh.
Liên quan đến Nhật Bản, tuy quốc gia này được xếp vào hạng thứ 51 trong các nước hạnh phúc, nhưng dân chúng tại đây lại có khuynh hướng thiên về tự tử. Một cuộc điều tra do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản thực hiện và mới được công bố hôm 22 tháng 3 vừa qua cho biết rằng khoảng 25% tổng số dân Nhật trưởng thành đều đã có ít nhất một lần nghiêm chỉnh nghĩ đến chuyện tự tử, và trầm trọng hơn cả, con số này đang gia tăng. Hồi năm ngoái có hơn 21.000 vụ tự tử thành công tại Nhật. Con số chính xác các vụ tự tử năm ngoái là 21.764 vụ. So với các năm trước, tỷ lệ các vụ tự tử gia tăng. Hồi năm 2008, tỷ lệ này là 19,1%, năm 2012, 23,4%, và năm ngoái 2016, tỷ lệ này tăng lên 23,6%. Trong kết quả, cuộc nghiên cứu cho thấy một ý niệm tuyệt vọng đang lan tràn trong dân Nhật. Cuộc nghiên cứu này phát nguồn từ mong ước của Bộ Y tế Nhật muốn ngăn ngừa các vụ tự tử bằng cách đối đầu với những vấn đề sâu xa khiến cho người dân Nhật toan tính tự tử. Dạo tháng 10 năm ngoái, Bộ này đã gửi bản thăm dò ý kiến đến 3.000 người dân Nhật, nam cũng như nữ, trên 20 tuổi. Đã có hơn 2.000 bản trả lời được gửi trả về Bộ. Theo những bản trả lời này, 36,7% cho biết là đã nghĩ đến chuyện tự tử, nhưng sau cùng đã vượt thắng được cuộc khủng hoảng này nhờ dành nhiều thời giờ giải trí hay tập trung vào công ăn việc làm hơn, trên 32% nhờ chia sẻ tâm sự với người chung quanh. Một chi tiết khác cũng đáng chú ý là gần 50% khẳng định rằng khi gặp khó khăn hay lo âu, họ luôn ngần ngại không muốn cầu cứu hay thổ lộ tâm sự với người khác, dù là các cơ cấu chuyên về việc giúp đỡ tâm lý. Nhưng có một điểm rất hiếu kỳ, đó là trong bản thăm dò ý kiến, hoàn toàn không có câu hỏi nào liên quan đến nguyên do khiến cho một người nghĩ đến chuyện tự tử cả.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chí cầu nguyện tháng 4.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 4 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu Công giáo toàn thế giới, cầu xin cho giới trẻ biết quảng đại đáp lại ơn gọi riêng, kể cả khả thể sống đời thánh hiến linh mục tu sĩ. Các thống kê năm 2016 của Tòa Thánh cho biết, hiện nay trên thế giới, giáo hội Công giáo có 1 tỷ 272 triệu tín hữu. Từ năm 2005 tới 2014, số tín hữu gia tăng 14,1% so với 10,8% sức gia tăng của dân số thế giới. Và tín hữu Công giáo hiện chiếm 17,8% tổng số dân toàn thế giới. Trong vòng 9 năm, số tín hữu Công giáo tại Âu Châu chỉ gia tăng 2% và chiếm 2% tổng số tín hữu Công giáo thế giới. Trái lại, số tín hữu Công giáo Phi Châu năm 2014 được 215 triệu và gia tăng gấp đôi so với tín hữu Công giáo Á Châu, tức gần 41% so với sức gia tăng 23,8% dân số toàn đại lục Phi Châu. liên quan tới hàng giáo sĩ trong thời gian 2005-2014, số giám mục gia tăng 8,2% với 5.237 vị. Á Châu tăng 14,3%, Phi Châu tăng 12,9%, trong khi Châu Mỹ chỉ tăng 6,9% và Âu Châu 5,4% và Châu Đại Dương 4%. Trong cùng thời gian này, số linh mục giáo phận và dòng từ 406.411 vị năm 2005 tăng lên 415.792 vị trong năm 2014, nhưng chỉ trong 6 năm đầu vì 3 năm cuối lại giảm. Số linh mục Phi Châu gia tăng mạnh nhất với 32,6%, tiếp đến là Á Châu với 27,1%, trong khi Âu Châu đứng chót vì giảm 8% do số ứng sinh quá ít, không đủ để thay thế các linh mục cao niên qua đời. Điều này cũng có nghĩa là số giáo dân do các linh mục trông coi gia tăng tại Phi Châu và Mỹ Châu và giảm tại Âu Châu vì hiện tượng dân già nua và thiếu ơn gọi linh mục. Nói chung số các linh mục giáo phận gia tăng trừ trường hợp Âu Châu, trái lại số các linh mục dòng giảm tại Mỹ Châu, Âu Châu và Đại Dương Châu. Trong 9 năm số linh mục dòng tại Phi Châu, Á Châu, Trung và Nam Mỹ gia tăng, Tiểu Á, Trung Đông và Đại Dương Châu không thay đổi, trong khi Bắc Mỹ và Âu Châu thuyên giảm. Liên quan tới các phó tế trong các năm từ 2005-2014, từ 33.000 tăng lên 45.000, tức gia tăng 33,5%. Âu Châu và Mỹ có đông phó tế nhất, trong khi hiện tượng này hầu như không được biết tới tại Phi Châu và Á Châu. Tuy nhiên khả năng của các phó tế trong việc trợ giúp các linh mục vẫn còn rất hạn hẹp. Liên quan tới các tu huynh hơi có suy giảm từ 54.708 thầy trong năm 2005 xuống còn 54.559 thầy trong năm 2014, đông nhất là tại Á Châu, chiếm 38% tổng số các tu huynh toàn thế giới, trong khi số nữ tu khấn trong năm 2014 trên toàn thế giới là 682.729 chị, trong đó có khoảng 38% sống tại Âu Châu. Tiếp đến là Châu Mỹ với 177.000 và Á Châu với 170.000, tức giảm 10,2% so với năm 2005. Số nữ tu gia tăng tại Phi Châu và Á Châu từ 27,8% tăng lên 35,3%, trong khi tại Âu Châu và Mỹ Châu lại giảm từ 70,8% xuống còn 63,5%. Số đại chúng sinh của Giáo hội Công giáo năm 2005 là 114.439 thầy, tăng lên 120.616 thầy trong năm 2011, nhưng lại giảm xuống còn 116.930 thầy trong năm 2014. Trong 3 năm cuối cùng, số đại chúng sinh giảm trong mọi đại lục, trừ Phi Châu, gia tăng 3,8%. Như thế, trên bình diện toàn cầu, số linh mục tại Âu Châu giảm từ 20,2% xuống còn 16,2%, tại Mỹ Châu từ 32,9% giảm xuống còn 29,1%, trong khi Phi Châu và Á Châu chiếm 53,9% tổng số linh mục toàn thế giới. Và khả thể thay thế tại Phi Châu và Á Châu là 66 và 54 ứng viên cho mỗi 100 linh mục, trong khi tại Mỹ Châu và Châu Đại Dương chỉ có 10 ứng sinh cho mỗi 100 linh mục. Tại các quốc gia Kitô kỳ cựu như Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hòa Lan và Đức, các gia đình càng ngày càng có ít con và vì thế càng ngày càng có ít người trẻ chọn sống đời thánh hiến trong ơn gọi linh mục tu sĩ. Số linh mục thiếu khiến cho các giáo phận phải đi tới chỗ đóng cửa nhiều giáo xứ. Đặc biệt thê thảm là tình trạng của Pháp, Bỉ và Hòa Lan. Từ nhiều thập niên qua, giáo hội tại Hòa Lan đã phải bán hàng trăm nhà thờ, nhà xứ, trường học, cũng như các tu viện, vì giáo dân không sống đạo, cũng không còn ơn gọi nữa, và giáo hội không có đủ khả năng tài chánh để duy trì các cơ sở của mình. Các thống kê trên đây phản ánh tình hình chung của giáo hội, giúp chúng ta hiểu sự cấp thiết gia tăng mục vụ ơn gọi và tìm ra các giải pháp hữu hiệu và cụ thể, giúp chia sẻ nhân lực giữa các giáo hội địa phương và giữa các giáo phận của cùng một giáo hội quốc gia. Tuy nhiên, bên cạnh đó có nhiều yếu tố không tùy thuộc giáo hội, mà liên quan tới các chiều kích xã hội, văn hóa chính trị và kinh tế. Trước hết là tâm thức của giới trẻ trong các xã hội tiêu thụ hưởng thụ và tục hóa của thế giới Tây Âu. Người trẻ thường lập gia đình muộn và không muốn có con sớm, hay không muốn có con để không bị ràng buộc và thiệt thòi trong nghề nghiệp, giờ giấc cuộc sống hay các sở thích giải trí, du lịch, bay nhảy đó đây của họ. Thứ hai là các đường lối chính trị tục hóa của chính quyền, hạn chế sinh sản, khích lệ dùng thuốc ngừa thai, cho phép tự do phá thai, ly thân ly dị, không trợ giúp các gia đình, không dành nhiều ưu tiên cho các bà mẹ trong công ăn việc làm thời kỳ thai nghén, sinh con và nuôi con, vân vân. Bên cạnh đó là cung cách tổ chức cuộc sống xã hội và an sinh. Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính khiến cho rất nhiều người trẻ học xong nhưng không tìm ra công ăn việc làm nên không dám nghĩ đến chuyện lập gia đình. Thế rồi còn có vấn đề nhà ở, giá cả và đời sống mắc mỏ cũng là những lý do khiến cho các cặp vợ chồng trẻ không muốn có nhiều con. Tất cả các lý do vừa kể cộng thêm nhiều lý do khác nữa khiến cho nhiều nước Tây Âu vẫn không giải quyết được tình trạng thiếu nhân lực và xã hội già nua. Trong tháng 4 tới đây, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta cầu xin cho giới trẻ biết quảng đại đáp trả lại ơn gọi riêng, kể cả khả thể sống đời thánh hiến linh mục tu sĩ, để phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội và xã hội.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Từ lúc mẹ nói lời xin vâng do Mai Thiên Vân trình bày, nhạc và lời của Trầm Hương.
Xin vâng với tin mừng của con. nói lời xin vâng, mẹ trở nên thánh mẫu tuyệt vời. Nhờ mẹ ngôi lời Thiên Chúa đến với nhân loại, truyền nhiệm quá muôn đời. Tin xin vâng, mẹ thưa xin vâng, xin vâng tròn thánh ý Chúa Cha. Mẹ thưa xin vâng, với tin mừng của con chi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.